ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 556, Tô Tầm Cướp làm tân lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ lão đầu tự thuật, Tô Tầm cuối cùng là biết được chuyện ngọn nguồn năm trước ngày nào trong thôn tất cả mọi người trong giấc mộng. Trong mộng một nữ nhân tự xưng là Sơn Thần Nương Nương, nói để bọn hắn thôn mỗi tháng 15 ban đêm giờ tí đưa một cái nguyên dương không mất tân lang đi phía đông miếu Sơn Thần phục thị nàng. Dạng này nàng liền không đại khai sát giới, nếu không liền cách mỗi một ngày giết một người. Vừa vặn ngày thứ hai liền là làm nguyệt số 15, tất cả mọi người không đem cái này mộng coi ra gì, cũng riêng phần mình không có đem cái này mộng ra bên ngoài nói, bởi vì bọn họ cũng đều biết phía đông trên núi căn bản không có cái gì miếu sơn thần. Kết quả ngày thứ hai, trong làng đột nhiên chết một người, hoàn toàn thành thây khô tử trạng đáng sợ. Sau đó trong thôn lập tức lòng người bàng hoàng, có người đem tự mình làm giấc mộng kia nói ra. Người của toàn thôn lúc này mới phát hiện bọn hắn đêm đó làm lại là cùng một cái mộng. Vội vàng phái người đi phía đông trên núi xem xét, kết quả phát hiện kia quả nhiên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa miếu sơn thần. Đám người lúc này mới xác định bọn hắn gặp yêu tinh. Bởi vì thần tiên là sẽ không loạn giết người, cho nên cái kia Sơn Thần Nương Nương khẳng định là yêu tinh giả mạo. Mà lại ngày 15 mỗi tháng đưa một cái tân lang, cái này rõ ràng là muốn ăn thịt người a, mỗi tháng ăn một cái. Toàn thôn nhân trù tiền đi bên ngoài mời cái gọi là đại sư đến đây thu yêu. Kết quả những đại sư này toàn bộ đều đã chết, mà lại trong làng cũng như thường là mỗi ngày chết một cái người, chỉ chớp mắt liền chết ba cái. Mắt thấy tiếp tục như vậy thực sự không được, trong thôn chỉ có thể để chưa lập gia đình nam tử rút thăm, sau đó đem làm nguyệt tân lang bổ đưa đến phía đông miếu sơn thần. Quả nhiên ngày thứ hai không lại chết người, về sau mấy ngày cũng không phát sinh người chết sự kiện. Chỉ chớp mắt lại đến mới một tháng số 15, lần này bọn hắn không có lựa chọn, vẫn như cũ là chỉ có thể lại chọn một người nam tử đưa lên miếu sơn thần. Hôm nay chính lại là đến số 15 đưa tân lang thời gian, cho nên chuyện vui này ở trong thôn tới nói liền là tăng sự, lại làm sao có thể tổ chức lớn đâu. Tô Tầm hỏi, nhưng từng câu thần quảng cáo, hắn thấy thế giới này đã có thần tiên, kia cầu thần bái Phật hẳn là hữu dụng đi. Lão đầu cười khổ một tiếng, như thế nào không cầu. Chúng ta toàn thôn cố ý bày tế đàn cùng tam sinh cầu thần, nhưng lại căn bản không có tác dụng gì, thần tiên cao cao tại thượng cố nhiên sẽ không hại người, nhưng cũng sẽ không hạ phàm cứu người. Thần tiên không quản sự kia còn làm cái gì thần tiên? Tô Tầm nhướng mày, nếu như là tán tiên tự nhiên có thể tiêu giao thiên địa vô câu vô thúc. Nhưng thiên đình có chức quan thần tiên hưởng thụ bách tính hương hòa cung phụng, vậy sẽ phải mỗi người quản lý chức vụ của mình, không quản sự, cái này mịa nó không hãy cùng làm quan chỉ muốn lấy tiền không làm việc giống nhau sao? Lão đầu dọa đến sắc mặt trắng bệch, công tử nói cẩn thận, vô luận ở thời đại nào, chỉ cần không phải khoa học kỹ thuật xã hội, người bình thường đối thần tiên quỷ quái đều là cực kỳ e ngại. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật xã hội sở dĩ không e ngại, là biết căn bản là không có những thứ này. Thôi, Tô Tầm cũng không còn xoắn suýt vấn đề này, hắn hiện tại càng ngày càng xác định mình trước đó suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém ra một mảnh thanh thiên, sợ không phải muốn chém thiên đình những cái kia cao cao tại thượng thân cự yếu chức cũng không để ý sự tình thần tiên mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc chính vì bọn họ không quản sự cho nên nhân gian mới tai họa liên tục, yêu ma quỷ quái hoành hành không sợ, thiên hạ khắp nơi tràn đầy bất công cùng bất bình. Hôm nay cái này tân lang không bằng nhường cho ta tới làm như thế nào? Tô Tầm nhìn xem lão đầu nói, lão đầu quá sợ hãi, công tử nhưng biết ngươi đây là đang nói cái gì? Kia là yêu quái a, không dối gạt lão trưởng, bản công tử còn liền đối yêu quái cảm thấy hứng thú. Tô Tầm hoàn toàn chính xác đối yêu quái cảm thấy hứng thú, đối diệt hại người yêu quái càng cảm thấy hứng thú. Lão đầu sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày mới lên tiếng. Công tử thế nhưng là tự nguyện, lão già ta cũng không có bức ngươi. Đã một ngoại nhân nguyện ý thay người trong thôn đi chết, lão đầu đương nhiên vui lòng đến cực điểm. Rốt cuộc chết một ngoại nhân dù sao cũng so chết một cái người trong thôn muốn tốt. Mà lại cũng không phải hắn buộc đối phương đáp ứng, vốn là tự nguyện, Tô Tầm khí định thần nhàn, lão đầu thở dài, sau đó đối Tô Tầm thật sâu bái. Vô luận như thế nào, lão đầu tử đều cảm ơn công tử chống đỡ ta trong thôn thanh niên trai tráng một mạng. Kháo sơn thôn các thôn dân chấn kinh, bởi vì lại có thể có người nguyện ý thay bọn hắn đi chịu chết. Nhà kia bị rút chúng làm tân lang người quỳ gối Tô Tầm trước mặt thiên ân vạn tạ, rốt cuộc coi như lần sau còn có thể bị rút chúng, nhưng ít ra cũng nhiều sống một tháng. Các vị làm gì như thế, ngày đại hỷ liền nên vô cùng cao hứng mới đúng chứ. Tô Tầm nhìn xem đám người ha ha cười lớn nói, chúng thôn dân thật sự là không biết hắn là nghĩ như thế nào thế mà lúc này còn cười được. hẳn là thật, đúng là coi là kia là đêm động phòng hoa chúc hay sao? Vô luận như thế nào Tô Tầm đều là thay Kháo Sơn thôn người đi chết, bọn hắn tự nhiên không muốn bạc đãi hắn. Các nhà các hộ làm thịt gà giết vịt chiêu đãi hắn, trong chốc lát khắc nghiệt còn thật sự có mấy phần ngày đại hỉ ý tứ. Cơm nước no nê sau đã là ban đêm, Tô Tầm đổi lại một thân tân lang quan đại hỉ phục ngồi lên tiến về phía đông miếu sơn thần kiệu hoa.
Lão trượng, ta cái này con lừa trước hết lưu tại trong thôn, chờ ta trở lại lúc lại dẫn nó rời đi.
Lên kiệu trước đó, Tô Tầm đối cửa thôn cùng mình đáp lời lão đầu kia dặn dò một câu.
Lão đầu nghe vậy chỉ là than thở,
công tử yên tâm, cái này con lừa chúng ta nhất định hảo hảo nuôi nấng. Hắn cũng không cho rằng Tô Tầm trả về được đến, giúp hắn đem cái này con lừa dưỡng tốt cũng coi là báo ân. Như thế ta liền yên tâm, Tô Tầm tiếng nói vừa ra, vén rèm lên, ngồi vào kiệu hoa. Kịp thời đã đến, lên kiệu. Theo hô to một tiếng, kiệu hoa bị dơ lên, ngay sau đó khu chiêng gõ trống, một nắng hai sương đưa từ tân lang hướng đông bên cạnh trong sơn thần miếu đi quảng cáo. Trải qua một canh giờ đi đường, rốt cục tại giờ tí trước đưa cưới đội ngũ đem kiệu hoa mang lên miếu sơn thần trước. Buông xuống kiệu hoa về sau, một đám người liền hoảng hốt chạy bừa chạy. Rốt cuộc trong sơn thần miếu ở thế nhưng là ăn người yêu quái. Tô Tầm an vị tại trong kiệu chờ lấy, cái kia một đôi mắt cách rèm cũng có thể trông thấy bên ngoài. Rốt cuộc tiên, không gì làm không được, chỉ là trình độ khác biệt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, cỗ kiệu chung quanh đột nhiên nổi sương mù, kiệu hoa bị nồng vụ che giấu. Ngay sau đó Tô Tầm liền cảm giác kiệu hoa ly khai mặt đất cấp tốc bay vào trong sơn thần miếu. Miếu sơn thần này bên trong có khắc càn khôn, tượng thần đằng sau chính là một cái lối đi, cuối lối đi là một cái rất lớn hang đá, trong động đồ dùng trong nhà đầy đủ, tựa như nữ nhi ra khuê phòng. Tô Tầm cách màn kiệu, nhìn thấy một nữ nhân, nói sai, là một cái mẫu yêu. Một người thân, trên bờ vai lại đỉnh lấy một cái đầu sói yêu tinh, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn hóa hình. Dáng người cực kỳ tốt, sa mỏng phía dưới, trước sau lồi lõm, ẩn ẩn như hiện. Trông thấy này tấm phong cảnh, nếu như đổi người bình thường, nhất định có thể trong nháy mắt thạch càng bắt đầu. Nhưng lại nhìn thấy cái kia giữ tợn đầu sói, cái kia vừa mới thạch càng lên tiểu, huynh đệ lại sẽ rất nhanh mềm đi xuống. Lạc lạc lạc, tướng công không phải là thẹn thùng, đêm tân hôn còn không mau ra cùng nô ra động phòng. Mẫu làng yêu thanh âm ngược lại là rất êm tai, mang theo một cỗ mị hoặc lực lượng. Nàng thích xem nhất chính là nhân loại trông thấy nàng bộ dáng này sau bị dọa đến thất kinh dáng vẻ. Tô Tầm ngồi tại trong kiệu không nhúc nhích, chỉ là thở dài, thanh âm bình tĩnh nói. Nếu là ngươi cầm mảnh vải đem đầu đắp lên, ta cũng là có thể cố mà làm đối ngươi xông một lần, nhưng ngươi bộ này tôn dung, thực sự để cho ta không đành lòng ủy khuất ta thân yêu tiểu, huynh đệ a, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.